Ma Thiên Quốc và Kim Tự Tháp. Phần 1. Kim Tự Tháp lớn của Ai Cập đứng sừng sững trong lớp cát vàng đã hơn ngàn vạn năm. Nó vẫn luôn lặng lẽ chăm chú nhìn thế gian, vẫn luôn đang lặng lẽ đợi chờ điều gì đó. Phải chăng là đang chờ đợi chủ nhân của nó, vén lên bức màn thần bí của nó? Hôm nay trí huệ của tôi tu xuất được trong Đại Pháp, cũng là để trả lại đoạn lịch sử đã bị lịch sử nhân loại xóa nhòa. Đương nhiên, nếu muốn nói rõ ràng, thì không thể không kể hết lại từ đầu. Trong lịch sử xa xôi trước đây, nơi cảnh giới rất cao của vũ trụ có hai vị giác giả, vị đế quy chính vũ trụ to lớn, đã cùng ký kết thệ ước với Phật chủ, quyết định hạ thế trợ sư chính pháp. Trong quá trình không ngừng đi xuống họ cũng đã không ngừng kết duyên, và cũng không chỉ một lần kết duyên cùng Phật chủ khi ngài khai sáng các thế giới thiên quốc của các tầng thứ khác nhau. Hai vị giác giả từng làm hai đại đệ tử của Phật chủ khi ngài sáng tạo một thế giới thiên quốc của tầng thứ rất cao. Thế giới thiên quốc này có tên là Cự Thiên Thế Giới. Hình tượng của Phật chủ trong tầng thứ này là Cự Thiên Phật. Thánh điện của Phật là tháp vàng lấp lánh ánh vàng kim, óng ánh lung linh. Dưới đấy là hình vuông, bốn phía là hình tam giác cân, tháp vàng lấp lánh ánh sáng thuần tịnh, thấm nhuần vào chúng sinh trong thiên quốc. Khi Cự Thiên Phật tuyên giảng Phật Pháp, âm thanh to lớn truyền rộng, thiên hoa trải khắp nơi, phi thiên bay múa, hiện ra muôn vàng điềm lành, kể ra không hết. Trong khoảng thời gian đó kim phụng chim phượng vàng bắt đầu múa, kim mã ngựa vàng và kim sư sư tử vàng dương cao đôi cánh, bay vòng tròn, cảnh đẹp hiện lên trước mắt làm chúng sinh không sao thưởng thức hết. Một ngày nọ, sau khi Cự Thiên Phật giảng Pháp cho chúng sinh xong, ngài nói, các vị sau này tiến nhập vào tam giới, trên mặt đất hãy xây dựng kim tháp giống Cự Thiên Thế Giới của chúng ta, để tương lai ta sử dụng, trong các vị ai nguyện đi hoàn thành sứ mệnh. Hai đại đệ tử của Phật chủ khấu bái trước ngài tỏ ý muốn đi xuống, chúng sinh không ai không lộ vẻ cảm động. Cự Thiên Phật mỉm cười, ngài đưa mắt nhìn chúng sinh rồi nói, trong các vị có ai muốn hiệp trợ thì có thể cùng đi xuống. Trong chúng thần lại có vài vị bước ra, tỏ ý muốn đi. Thần sắc Cự Thiên Phật trang nghiêm, ngài nói, các vị hạ thế, cần giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành sứ mệnh, đến khi đó ta tự sẽ gia trì cho các vị. Ngài lại nói với hộ pháp Ma Ca, nơi nhân thế đầy gian khổ, ngươi cần ở trên thượng giới để ý tới họ, bảo hộ họ. Ma Ca nhận lời, nói, xin Phật chủ yên tâm, tôi sẽ bảo hộ họ. Các chúng thần mang theo pháp bảo của mình nhận lệnh đi xuống, vật cưỡi kiếm long và phi long của hai đại đệ tử cũng cần đi xuống, cùng hạ thế. Từng tầng đi xuống, từng tầng xóa sạch ký ức, từng tầng đi xuống, từng tầng tiêu giảm hào quang, từng tầng đi xuống, lại từng tầng an bài. Trải qua thời gian dài đằng đẵng, họ đã tiến nhập vào tam giới. Tại tầng trời thứ 33 của tam giới, có một tiên cung tên là Liên Cung. Chủ nhân của Liên Cung là Ngũ Thái Liên Hậu. Ngũ Thái Liên Hậu mặc áo lấp lánh năm màu đỏ, vàng, xanh lam, xanh lục, tím, ngồi trên hoa sen năm màu, đầu ngón tay có hoa sen xoay chuyển, trước ngực có hoa sen không ngừng nở. Ánh sáng ngũ sắc làm nổi bật dung nhan thanh nhã của Liên Hậu, trên đầu có đóa hoa sen lớn màu sắc biến đổi, không ngừng chuyển động. Khi nói, hoa sen từ trong miệng bay ra. Thỉnh thoảng, Liên Hậu rời chỗ ngồi bảo liên của mình, mặc y phục màu trắng, trên đầu có một đóa hoa sen màu hồng. Hoa sen trong tay áo không ngừng phóng ra. Khi đi đường, mỗi bước đi dưới chân lại sinh ra hoa sen. Có tiểu đồng tử nghịch ngợm, lấy những hoa sen đó làm đồ chơi, để hoa sen trôi đi, hoặc ghép hai hoa sen lại rồi ngồi nằm trên đó nghỉ ngơi. Trong chúng tiên có một vị tích lịch kim cương, tay cầm song giáo, dáng người to lớn lực lưỡng, toàn thân hóa trang bằng vàng, khuôn mặt màu tím, hai mắt tròn to, nghiêm túc không nói năng tùy tiện, chính khí lẫm liệt, nhưng lại đặc biệt thích hoa sen. Thỉnh thoảng đến Liên Cung thăm hỏi Liên Hậu, Liên Hậu liền sai các thị nữ múa điệu múa hoa sen cho kim cương thưởng thức. Các thị nữ đều là hóa thân của hoa sen, trên thân đều có trang sức hoa sen, điệu múa uyển chuyển mềm mại, lúc thì như nụ hoa sắp nở, lúc thì như hoa sen nở khai, lúc thì uốn lượn về phía trước, lúc thì nhanh chóng tản ra. Chỉ khi đó mới nhìn thấy mặt kim cương lộ sắc mặt vui vẻ hòa nhã. Sau thời gian dài, Kim Cương đi đến Liên Cung không cần thông báo nữa, mỗi khi đến hoặc là xem múa hoa sen, hoặc là thưởng thức cảnh đẹp của Liên Cung, không làm phiền đến Liên Hậu. Liên Hậu cũng không làm phiền đến Kim Cương. Ngũ Thái Liên Hậu và Tích Lịch Kim Cương chính là hai vị giác giả cùng nhau đến để kết duyên được nói đến ở phần đầu.